Giêng ngày 26 tháng 12 năm 1982. Thưa các bạn, hôm nay tôi lại có cơ hội tiếp tục phân tích trên đường tu học của mọi người để tìm hiểu lấy luật quân bình về điển giới của tâm linh, lực học và sức hồi sinh của mỗi cá nhân có thể tu tiến hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Sau đây tôi xin có bài thơ: hồi sinh lực học tương quan chiếu, tạm cảnh thế tình động loạn diệu, giải thoát hồn mê quy chuyển thức, phát tâm tự đạt ly cao siêu, cao siêu tận đạt thanh điều, hồn thiên bất diệt năng niu bở trợ, âm tinh thoát lý phân lờ, trợ bán tình đạo thao rợ thế sanh. Mọi người đều phải thực hành, giữ thanh khư trực vui lành tâm can, từ đời qua đảo chuyển sang, quy chân pháp mọi đàn khai thông, tu hành nguyện niệm góp công, giúp người phạm thức lòng tự tu, tình thương xây dựng phân bù, chân hồn là chủ thân tù tạm thôi, an bài cảnh đứng cảnh ngồi, chung quy cũng phải tự hồi sửa tu, tu rồi giải tỏa khờ ngu, quân bình lực học trùng tu thiên đàng, cảnh đời khai triển nhiều màn, hội sinh tại thế tự bàn tự đi, thế tình điêu luyện khắc ghi, chính mình trách nhiệm dự thi đời đời, văn minh điêu luyện bởi trời, nằm trong nhồi quả đạt nơi an toàn. Xin bài. Hồi sinh lực học tương quan chiếu, thức hồi sinh của tâm linh với lực học, hai cái đó là cũng tương quan trong điện giới. Nếu tâm linh không thức hồi sinh, thiếu hẳn sáng suốt, thì đâu có cảm nhận lực học thăng hoa để hồn được thăng tiến lên bên trên mà đi học đạo. Cho nên lực học và thức hồi sinh, hai cái nó cũng tương quan với nhau. Cho nên người tu của chúng ta lập được quân bình và đi vào trong thanh tịnh mới cảm thấy rõ lực học. Khi ta nhắm mắt thì thấy đường điển nó phát quang và nó đi lên rõ rệt. Lúc đó là rõ cái luật quân bình. Mà lúc chúng ta lăn lăn đi lên, chúng ta cảm giác hiểu biết, không phải trong hôn mê. Cho nên lúc đó chúng ta mới xác nhận rõ là hôn đang thăng hoa. Rồi càng ngày cảm thấy càng nhẹ nhàng, thì mới cảm giác được cái tạm cảnh thế tình động loạn nhiều. Lúc trước kia chúng ta chưa tu thì chúng ta đang nương tựa vào tạm cảnh, khen điều này, thích điều kia, trong mê chấp động loạn, càng ngày càng động loạn thêm, và cái tánh nó trở nên sân si bất nhẫn. Giải thoát hồn mê quy chuyển thức, đó, lúc chúng ta tu rồi càng ngày càng bình tĩnh, càng ngày càng tỉnh táo, thì cái hồn ta không có mê loạn và ở trong cái lý tranh chấp mà không có lối thoát. Chúng ta quy chuyển thức là hiểu lấy mình nhiều hơn, hiểu lấy tội trạng sẵn có của chính ta, đã làm cho chính ta điều đứng, chứ không phải ai làm cho chúng ta đã điều đứng cả. Vì cô động trong trược giới, sanh ra tánh mê loạn, bất nhất. ngày nay chúng ta tu giải thoát cái phần hồn mê muội đó, là phần trượt tâm tối đó, mới quy chuyển thức. Lúc đó chúng ta thấy rằng sáng suốt. Khi mà định tâm rồi, thấy việc gì đến rồi nó sẽ đi. Tất cả đều ở thế gian, đều là như cuộc học hỏi để tiến qua mà thôi. Pháp tâm tự đạt ly cao siêu, lúc đó chúng ta mới thấy rằng cái pháp tâm nó càng ngày càng sáng suốt. Và chính nó phải đi, chứ chẳng có ai đi cho nó. Thật không còn mê tín và cầu xin nữa. Thì lúc đó cái lý của nó càng ngày càng cao siêu hơn, càng sáng suốt, càng cởi mở, càng hòa đồng. Thì ta thấy rằng tâm trụ nơi nào, lúc đó mọi người tu thiền về vô vi thì cảm nhận thấy luồng điển ngay trung tim bộ đầu đang giúp đó, đang lăn lăn đi lên đó, đang hòa tan với cái khối rộng vô cùng sáng suốt bên trên để học hỏi phần thanh nhẹ tươi đẹp hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ. Cho nên lúc đó chúng ta lại phát tâm giúp đỡ. Giúp đỡ ai? Giúp đỡ vạn năm trong cái bản thể chúng ta, thì càng tu nhiều hơn, càng thanh lọc nhiều hơn, để vạn linh trong cái cơ thể chúng ta được đồng tiến trong tức bình đẳng với chủ nhân ông, để học hỏi. Và lúc đó phần hồn mới đưa đi. Lúc đi rồi, đi được rồi, trình diễn được rồi, kể cả Thượng Đế, kể cả chư Phật, chư Tiên được tương ngộ được rồi, thì cảnh vui hòa, sống động ở bên trên, thì lúc đó phần hồn mới đem đi. Nay đi một chút, mai đi một chút để lo học hỏi, rồi mới hòa tan với đại hồn ở bên trên. Chúng ta thấy ngồi tại thế gian, các bạn ngồi thiền đó nhưng mà không phải ở đó. Tôi đang đi đâu đây? Tôi đang ở trong sự chỗ thanh nhẹ nào đây? Chỗ đó là chỗ an toàn, cứu rỗi cái tâm hồn chính chúng ta. Nhiều người được bốc bay lên, nhưng mà trở về dễ dãi, không có gì khó khăn. Tại sao vô vi lại có những sự quyền diệu như thế? Mà những pháp các, những người tu, thấy mình xuất ra đi luôn rồi không có cơ hội trở về. Đây rồi đi cũng có, mà về cũng có, để học hỏi liên tục, tự mình kiểm chứng mọi sự tiến hóa của tâm linh và mọi sự thay đổi càng ngày càng sáng suốt, minh định. Lúc đó chúng ta tự nhiên xuất ngôn, khuyên thế và có thể nói rằng thao thao bất tuyệt, không có bị gián đoạn, và trong cái chân lý tròn trịa, không theo một bên, không bỏ một bên, không nhận sự bực tức trong tâm can và không có chiến tranh trong nội bộ của tâm thức. Lúc đó chúng ta mới thấy rằng sự sáng suốt là cái gì. Người tu không thực hành không bao giờ thấy được, không thực hành không bao giờ thấy những cái phần cao siêu trong tâm thức có thể tiến triển đến vô cùng. Cho nên cao siêu tận đạt thanh điều, hồn thiên bất diệt nâng niu bởi trời. Lúc đó chúng ta thấy rằng sự cao siêu tận đạt, mình có tu mình mới tận đạt được những thanh điều, những cái gì chúng ta thấy cũng cảm nhẹ, cởi mở, sống động. Hồn thiên bất diệt nâng niu bờ trời, cái hồn thiên của chúng ta bất diệt, thấy bàn tay của cha trời đang nâng niu, đang cho chúng ta có cơ hội tiến hóa, đang cho chúng ta có cơ hội thức tâm, đang cho chúng ta có cơ hội sống trong lễ sống của thể xác hòa hợp với vũ trụ hiện tại. Luồng điển không ngừng nghỉ chuyển qua từ tam thập tam thiên thế giới xuống Ấn Độ cho tâm linh học hỏi tiến hóa. Âm thanh thoát ly chân lờ, trời bán tình đạo thao rờ thế sanh. Cái âm thanh thoát ly lúc đó thì cô động phần thanh nhẹ, cho nên chúng ta cái âm thanh nó là thay đổi, thoát ly những lý cao siêu và đưa ra chân lờ sự thật. Trong sanh có tử, trong tử có sanh, làm cho tâm hồn được bình tĩnh và ổn định. Thấy cái chuyện sanh tử là chuyện thường. Cho nên những người thế gian không tu, thấy cái sanh tử lo âu, sợ sệt. Nhưng mà kỳ thật chúng ta là người tu, sanh tử là lẽ thường. Nên bình tĩnh, thực hiện nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để cho hòa đồng tất cả trong tình thương yêu xây dựng đời đời bất diệt. Trời ban tình đạo thao rờ thế sanh, trời đã ban cái tình đạo là luật quân bình trong ta, thì chúng ta mới rời khỏi cái thế sanh này là cảnh động loạn. Mà thế sanh này là một trường thi để cho chúng ta hiểu và trở về với căn bản chính mình. Mọi người đều phải thực hành giữ thanh khứ trược vui lành tâm can, mọi người đều phải thực hành. Rốt cuộc phải ông ra ông, bà ra bà, và chỉ thực hành mới có kết quả, không có ai hành giùm cho chúng ta. Giữ thanh khứ trược vui lành tâm can, chúng ta giữ phần thanh nhẹ, thì cái phần trược không thể đem đi được, thì chúng ta phải dứt bỏ nó, không có sự lưu luyến nữa. Vui lành tâm can, lúc đó chúng ta mới thấy tâm can của chúng ta được an ổn. Từ đời qua đạo chuyển sang quy chân pháp mọi đàn khai thông, từ cảnh đời động loạn chúng ta bước qua sự quân bình là đạo, chuyển sang rõ rệt. Quy chân pháp mọi đàn khai thông, đó chúng ta mới trở lại cái con đường đi, và chúng ta đã vạch khứ trực lưu thanh, soi hồn pháp luân thiền định, đó là khứ trực trư thanh mọi đàn khai thông, lúc đó thì cũng yên hết. Cho nên trước khi con người chúng ta không khai thông, thì tới cái giờ phút lâm chung nó lại đau khổ, lộn xộn, bấn loạn. Mà đây chúng ta khai khai thông rồi, từ từ êm dịu, từ bỏ ra đi, không có gì đáng phải lo. Vì đi đâu chúng ta có cơ hội tiếp tục học. Khi chúng đương sinh chúng ta thấy rằng chúng ta đang học và sẽ học và tiếp tục học thêm, học tới vô cùng không ngừng nghỉ, như Thượng Đế đã và đang làm. Ân ban cho chúng sanh không ngừng nghỉ, thì chúng ta phải học hỏi không ngừng nghỉ mới xứng đáng là con của Ngài. Tu hành nguyện niệm góp công giúp người phàm tục thức lầm tự tu, chúng ta tu hành chúng ta phải nguyện niệm góp công, cố gắng tu xứng đáng một con người trong con người, để góp công giúp người phàm tục, người thế gian đang bơ vơ không biết cảnh trở về với họ, thức lầm tự tu, biết khả năng sẵn có của họ để họ tự tu bổ sửa chữa, để lập lại sự quân bình trong nội thức của họ. Tình thương xây dựng phân bù, chân hồn là chủ thân tù tạm thôi. Tình thương xây dựng phân bù, chúng ta biết được sự sáng suốt của chúng ta, để phô bày sự sáng suốt đó cho mọi người, sẽ trong tinh thần xây dựng phân bù, đắp lại những cái sự ngày, những chuỗi ngày chúng ta tâm tối, đã làm con người nhiều kiếp tại thế mà không biết đạo pháp. Ngày nay chúng ta may mắn được hiểu đạo pháp, chúng ta mới thấy rằng cần thực hiện tình thương để xây dựng, để đắp bù những chuỗi ngày tâm tối đó. Chân hồn là chủ thân tù tạm thôi, chân hồn là chủ của cái thể xác này, cái thân này là cũng khác gì cái khám để giam phần hồn mà thôi, đó là cảnh tạm. Chúng ta không nên vì ngoại cảnh, cũng như các bạn đang ở căn nhà này, các bạn rời đi và các bạn còn mến tiếc căn nhà này nữa, thì không bao giờ các bạn tiến tới một cảnh khác. Vì cảnh này đã có thể có căn nhà, thì cảnh tới nó cũng sẽ có căn nhà tốt đẹp cho các bạn. Cho nên chúng ta bỏ xác này, chúng ta nếu còn luân hồi lại thì Thượng Đế quy định xác khác cho chúng ta. Còn không thì chúng ta có nơi tu học rõ rệt, có nơi an ngự cho phần hồn thanh nhẹ, chứ không bao giờ Thượng Đế bỏ chúng ta. Không nên bấn loạn trong giờ phút lâm chung. An bài cảnh đứng người ngồi, cảnh ngồi, chung quy cũng phải tự hồi sửa tu. Đó, trời thiên địa đã cho chúng ta có một cảnh an bài trong bài học, cảnh đứng, cảnh ngồi rõ rệt. Chung quy cũng phải tự hồi sửa tu, rốt cuộc một mình phải tu. Nếu chúng ta không tu và đổ thừa người này, người kia, người nọ, vô ích. Đổ thừa chư Phật, đổ thừa trời không mắt, đổ thừa người truyền pháp không minh, đó là chính ta không minh, không phải người khác. Cho nên phải hiểu rõ cái đường lối tu học mà chính chúng ta đã giáng trần lâm vào trong một trường học và trong cái cảnh thi thố hiện tại mà chúng ta không phải, không chịu ý thức mà đổ lỗi cho người khác. Đó là tội của chính mình còn chồng chất thêm được. Phải tự tu, không có một người nào tu dùm cho chúng ta. tu rồi giải tỏa khờ ngu quân bình lực học và trùng tu thiên đàng. Đó, chúng ta tu rồi giải tỏa sự khờ ngu là mê chấp ỷ lại, và quân bình lực học trùng tu thiên đàng. Khi mà chúng ta đạt được sự quân bình mà biết lực học giá trị của sự quân bình của phần hồn, thì chúng ta trở về thiên đàng mấy hồi, từ tam thập tam thiên giáng sanh trong định luật quân bình sáng suốt mà nhập trong cái thể xác eo hẹp này cũng là sự vận động ý muốn của chúng ta giáng lâm thế gian để phục vụ chúng sanh. Nhưng bây giờ chúng ta phải nguyện trở lộn về để sáng suốt càng được phục vụ nhiều hơn. Và cho nên chư Phật chư Thiên đã thành công, tại sao cứ lai lâm thế trần để làm gì? Để cứu độ những phần hồn mê muội, vì Ngài đã được trọn lành và được mạnh dạn hơn lúc Ngài giáng trần. Vì lúc giáng trần là bị thu hút bởi sự trần trược, mà từ sự trần trược, sự ác trược mà giải tỏa và chán ngán trường đời và để đi lên thì nó càng mạnh hơn. Cho nên ngày nay chúng ta tu đây là ý chí chúng ta là vô cùng, chúng ta cảm thấy chúng ta mạnh hơn và dứt khoát hơn. Vì thế cảnh là tạm và chúng ta đã giữ, chúng ta phân minh rồi, chúng ta không còn sự lưu luyến đó mà chỉ có hành triển mà thôi. Cảnh đời khai triển nhiều màn, hồi sinh tại thế tự bàn tự đi. Cảnh đời khai triển nhiều màn, nguyện niệm này tới nguyện niệm kia, rồi ước mong này tới ước mong kia, rồi cảnh đời đi ra từ 10 tuổi, 20 tuổi, 30 tuổi, 40 tuổi, 50 tuổi, 60 tuổi đều có những màn khai triển. Mà khai triển nó đi đâu? Trở về với tâm thức căn bản, trở về tâm thức căn bản, rồi chỉ thở ra một tiếng và chán đời. Đó, cho nên chúng ta đã có cơ hội đó và chúng ta đã học rồi. Thì càng ngày chúng ta mới thấy rõ rằng khi mà tới tuổi tác lớn rồi, cao niên rồi, chúng ta mới thấy rằng thức hồi sinh tại thế mà tự bạc tự đi. Chúng ta chết rồi, đi đâu? Có sự hồi sinh chứ. Con thú còn có sự hiện diện tại thế, mặt người còn sự hiện diện tự thế, thì nó tại thế nó còn hồi sinh. Mà nếu chúng ta hướng thượng, thì những người tu có thể cảm thấy được cõi hư không, thấy được thiên liêng, thì đó là sự hồi sinh. Nếu những vị thiên liêng đó không hồi sinh, làm sao chúng ta thiền mà cảm nhận thấy được vị này vị kia? À, rồi chúng ta tu, rồi chúng ta lại thấy rõ phần hồn, chúng ta khỏi thể xác rõ ràng. Đó là hồi sinh tại thế, tự bàn tự đi. Tâm thức của chúng ta không còn nung nấu sự mê loạn nữa. Đó là hồi sinh rồi, trở về với cảnh thanh nhẹ đời đời bất diệt. Thế tình điêu luyện khắc ghi, chính mình trách nhiệm giữ thí đời đời. Thế tình là cái cảnh điêu luyện chúng ta phải nhớ. Nhớ ở nơi cảnh này mà ngày nay hôm nay tôi mới được tráng kiện và biết đi về với đại hồn. Biết chúng tôi đã xa lìa cha lành của cả càn khôn vũ trụ. Ngày nay tôi phải trở về, bất cứ giá nào tôi cũng phải trở về. Để chi? Để tôi phục vụ chúng sanh có hiệu lực hơn. Chính mình trách nhiệm giữ thi, chính phần hồn của mình là trách nhiệm để học hỏi và để tiến hóa, không có nhờ ai giúp cho chúng ta. Thì chúng ta phải học đời đời, chứ không phải là học trong mấy chục năm nay đâu. Mấy chục năm nay có nghĩa lý gì? Chúng ta phải học đời đời, cho nên phải ráng tu nữa để đi lên. Văn minh điêu luyện bởi trời, nằm tắm nhờ quả mà đạt nơi an toàn. Cái văn minh nó điêu luyện bởi trời, chứ không phải người thế gian tạo được. Bởi vì cái thức thì nó sáng suốt, mà trong sự sáng suốt đó có đóng góp nên mới kiểu cảm thấy cái chuyện mới kêu bằng văn minh. Nhưng mà người tu thấy không phải chuyện văn minh, đó là chuyện cũ. Trở về với phần sáng suốt căn bản, cái văn minh nó đã có từ lâu, chứ không minh văn minh tạo ra ngày hôm nay đâu. À, càng ngày càng khổ cực, càng ngày càng được dôi mài nhồi quả, rồi mới sanh ra một cái thức sáng suốt chế tạo vật chất tiến hóa, cũng là lấy cái này đắp với cái kia rồi góp thành một cái hình như vậy mà thôi. Chứ còn cái phần sáng suốt của phần hồn đã có từ lâu, nằm trong nhồi quả mà đạt nơi an toàn. Khi mà chúng ta tâm thức chúng ta bị nhồi quả, bị điêu luyện, bị đau khổ, bị buồn tủi, bị đủ thứ, và chúng ta thức giác trong những cảnh này là chúng ta tới chỗ nào? Chắc hẳn các bạn cũng thấy đây là tôi đã tới chỗ an toàn, vì tôi đã nếm qua và tôi đã hành. tôi thấy rõ tất cả những điều kích động và phản động trong nội thức của chính tôi. Và tôi cảm thấy rằng chính tôi là người trách nhiệm đối với tôi. Và chính tôi là người phải lo cho phần hồn tôi được tiến hóa, đời đời bất diệt, cho nó kịp cái bánh xe tiến hóa đã quy định của cả cả không vũ trụ. Chứ không phải tôi đến đây hưởng thụ, chơi trong ngắn hạn, rồi làm gì đấy? Nếu mà tôi là một con người vô giá trị, Thượng Đế đâu có cho tôi sống, tuy rằng lây lắc qua ngày, nhưng sống để làm gì? Sống để tôi thức tâm. Sự đau khổ nó bày xéo các bạn là các bạn thức tâm và các bạn sẽ chưa, và các bạn sẽ vun bồi sự sáng suốt sẵn có của các bạn để ứng phó với tình cảnh hiện tại. Rõ rệt như ban ngày, mọi người phải học, mọi người phải chấp nhận trong thực hành chứ không còn ý lại nữa. Cho nên chúng ta người vô vi không phải là cống cao ngạo mạn, nhưng mà ý thức rõ trách nhiệm của chính mình thì không làm phiền bất cứ một ai. Ăn một trả mười phải làm nhiều hơn, để học hỏi nhiều hơn, cho kịp thở tiến hóa. Quy định chúng ta đang lăn trong bánh xe tiến hóa rõ ràng, nhưng mà chúng ta lâm ly khi cũng từ chối và lười biếng trần trượt trì trệ, tạo ra cái tâm hư tật xấu, rồi càng ngày càng mê loạn thêm, rồi hận thù, rồi tranh chấp, rồi được những gì. Cho nên càng ngày chúng ta càng tu càng rõ, càng rõ sự trì trệ, sự lười biếng và chấp nhận sửa chữa nó, thì cái tâm linh chúng ta lại càng ngày càng được sống động hơn. Cho nên mọi người chúng ta đều được mắt thấy, tai nghe để hiểu cái tình cảnh đau khổ của mọi nơi, mọi giới. Kể cả những cảnh thiên nhiên đang sống động giữa rừng hoang đó, thì chúng ta cũng tìm ra khả năng chịu đựng của nó là vô cùng. Cả trăm năm tiến hóa, cả nghìn năm tiến hóa vẫn trơ trơ chịu đựng. Thì chúng ta thử xét tâm linh của chúng ta, sức mạnh của tâm linh của chúng ta thế nào. Sức mạnh tâm linh của chúng ta còn hơn và may mắn hơn, tại sao chúng ta không chịu vun bồi tu học? Chúng ta là chủ của vạn linh tại thế, tại sao chúng ta không biết làm điều đó? Chúng ta chưa là chúa của một tiểu thiên địa, tại sao chúng ta không biết làm điều đó? Ở lại một ngôi vị ôn tồn, thanh tịnh, phân giải, quán thông. Cho nên mọi người chúng ta có cơ hội học hỏi cả. Cho nên chúng ta vui hòa và chúng ta thấy rằng mọi người đang trong hành trình học hỏi, chứ không phải ai hơn ai hết. Mới thấy rõ luật công bằng của Thượng Đế đã ban. Từ cảnh kích động phản động đi tới thanh tịnh hòa ái tương thân, ai đã cho chúng ta? Phải Thượng Đế cho chúng ta. Ai đã chiếu cho chúng ta có sự sống? Ai đã chiếu cho chúng ta có quan kiến rõ rệt? Có phải bề trên không? Thì các bạn bước vào sự thanh tịnh tu thiền rồi, các bạn mới thấy rõ, té ra sự sáng suốt ngày hôm nay tôi đã có rất dồi dào, rất thanh tịnh. Tôi nhịn, tôi nhẫn và tôi đạt. Rõ ràng ngay cảnh đời của các bạn, trong cơn đau khổ đòi hỏi các bạn đủ thứ, nhưng mà rồi không ngoài chỉ nhẫn, các bạn đã nhẫn. Các bạn đã yêu vợ con, các bạn đã yêu gia can, mà trong cái tinh thần nhẫn nhục sáng suốt, ngày hôm nay mới thành tựu và có cơ duyên để học đạo. Cho nên chúng ta phải chấp nhận qua cơn điêu luyện đau khổ đó. Mà cơn điêu luyện nó tới tấp với chúng ta chừng nào chúng ta trì vị trí tu học, thì chúng ta cảm thấy rằng đây là luật rõ rệt, đây là bàn tay siêu diệu để đưa tôi về tới bến giác. Tôi không đau khổ làm sao tôi thấy sự sai lầm của chính tôi. Tôi không đau khổ làm sao tôi biết tôi đã làm những sự ác độc đối xử với người khác. Thiêu từ bi, bây giờ phút này tôi phải học từ bi để thực hiện từ bi. Cũng như cái sự ảnh hưởng lớn rộng của cả càn khôn vũ trụ. Và luồng hào quang quang chiếu của Thượng Đế để ân ban cho chúng tôi từ cảnh từ bi vừa rồi, cộng với đại từ bi vô cùng để cứu độ tâm hồn của chúng các bạn. Càng thiền thâu đêm, các bạn thấy tình thương nó bao bọc, cả thể xác các bạn lẫn tâm hồn các bạn trong một chu trình tiến hóa đã hoạch định vĩ đại bởi Thượng Đế. Chúng ta càng thấy rõ, chúng ta càng vui sống trong bàn tay nâng niu. Lấy gì để xác nhận bàn tay trong cái thể xác của các bạn nó chứng minh là có tim gan tỳ phế thận? Cũng là năm ngón mà thôi, các bạn thấy rõ chưa? Năm luồng điện đó không khác gì năm ngón tay của Thượng Đế. Đã ẩm các bạn, đã bảo bọc các bạn, cho các bạn tiền. Cho nên chúng ta nên vui lên chấp nhận, được sống trong sự bảo vệ ấm áp đó của Thượng Đế. Và cặp huy động tất cả lực lượng của càn khôn vũ trụ vì một phần hồn nhỏ hẹp và sẽ cho tiến hóa tới vô cùng. Thấy sự sắp đặt tinh vi chưa? Thì chúng ta không có dị biệt, không có phân, không có kỳ thị nữa. Kể cả con thú vẫn đứng tiến hóa vì trước kia nó sai lầm, cho nên nó phải bị cuộc hành hạ hiện tại. Và nó tiến hóa thì nó trở về gì? Phần hồn như phần hồn của chúng ta. Nó biết đi đến, nhưng mà nó ở hạ giới. Trong cái hạ giới đó, nó nung nấu sự phấn đấu tiến hóa tới vô cùng của chính nó, thì nó cũng cao gọi như chúng ta. Nhưng mà chờ ngày chuộc tội rồi đứng lên như chúng ta, rồi thăng hoa xuất phát đi lên trên càn khôn vũ trụ như chúng ta đã tu thành đạo vậy. Cho nên mọi người phải qua một bài học, qua một cơn điêu luyện tại thế, còn tiếp tục trên cõi hư không, chúng ta phải chấp nhận sự điêu luyện để tiến hóa. Thì nhiên hậu chúng ta mới thấy giá trị của cái xuất hồn là thế nào. Hồn đi làm gì? Hồn có khả năng gì mà Thượng Đế phải ân ban cách trọng đại và lo một cách chu đáo như vậy? Kể cả người có tội nhưng mà cũng vẫn cứu rỗi sau cơn hành hạ để nó có cơ hội thức tâm tu học để trở về căn bản của chính nó. Thì thật nó là rất hữu dụng cho cả càn khôn vũ trụ. Cho nên khi các bạn tu mà có luồng thánh điển hướng thượng rồi, rút đi lên các bạn không nhiều thì ít, đã đóng góp. Đóng góp cho những phần thiêng liêng được nhẹ nhàng và không biết tu học đi lên và cứ đâm đầu đi xuống. Mà chúng ta đây chỉ có đâm đầu đi lên thì thức tâm những người bắt đầu đi xuống. Cho nên cái việc làm của chúng ta không phải cần phô trương, nhưng mà thực hành rồi thì đương nhiên các bạn thấy đã đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Vì chúng ta đã sống mượn sự sống của càn khôn vũ trụ hỗ trợ cho tâm lẫn thân chúng ta, hồn lẫn vía chúng ta. Ngày nay hồn vía chúng ta thức giác và tu tiến thì chúng ta mới thật sự trả lại trước khi chúng ta đi. Chúng ta ở cảnh đời chúng ta phải chấp nhận làm mọi sự trong lành tốt đẹp trong nhiệm vụ sáng suốt. Đó là chúng ta trả ăn bao nhiêu trả bao nhiêu. Rồi chúng ta lên tới tầng số thiên liêng, chúng ta cũng phải trả để chúng ta rời bỏ đi lên. Mọi sự chứng minh tại thế để cho các bạn thấy vật chất là cũng như quả tiễn đi lên không trung. Nó phải lên một lớp rồi nó phải từ bỏ cái lớp đó và nó được lên một lớp cao nữa. Chính nó phải phấn đấu, chính nó phải đạp và xuất phát ra mới được. Nó phải rời bỏ cảnh này mới tới cảnh kia. Mà nếu chúng ta còn ôm cảnh này mà muốn đến cảnh kia thì phải càng tu là càng vận động. Cho nên các bạn phải dứt khoát trong hành trình tu học này, chúng ta trở về với nguồn cội và chúng ta phải dứt khoát những cái gì nghiệp chướng của chúng ta tạo, chúng ta phải chịu trách nhiệm. Đối với vợ con chúng ta phải tận tâm, đối với cha mẹ chúng ta phải bao hiếu. Đó là điều quan trọng của một người tu học. Muốn bước vào minh triết thì phải hiểu những điều này. Phải tận tâm, phải chịu lấy trách nhiệm, phải gánh vác lấy mình trong cơ tu học tiến hóa hiện tại. Không nên nói chán đời và bỏ tất cả, không có bỏ đâu được bạn. Không bao giờ các bạn bỏ được. Nghiệp chướng của các bạn gây thì các bạn phải gánh. Cho nên phải có địa ngục để chứng minh, có mắt đời để dòm chừng các bạn. Chúng ta sống với quảng đại quần chúng đây là cũng Thượng Đế đang dòm chừng hành động của chính chúng ta. Nếu hành động của chúng ta bất chánh thì chúng ta sẽ bị rơi rớt trong cuộc tu học. Còn nếu mà hành động của chúng ta dũng cảm, đại hùng, đại lực, đại từ bi thì cái tu học của chúng ta càng ngày càng tiến tốc. Cho nên duyên lành cho chúng ta có một ý chí sáng suốt. Đó là do Thượng Đế để chiếu sáng, đã thắp đèn lòng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải giữ cái đèn lòng đó để tiến tới và chiếu rọi cho chúng sanh tại thế hiện tại. Mỗi người khao khát tìm hạnh phúc. Không có gia đình nào không nói chữ hạnh phúc. Con tôi bỏ nhà đi, tôi thấy mất hạnh phúc. Rồi chồng tôi chết, tôi thấy mất hạnh phúc. Là tôi chỉ thấy một mặt mà thôi. Thế kỳ thật khi mà tôi thấy hai mặt rồi thì hồn bất diệt, lúc đó tôi mới thấy hạnh phúc. Tôi được cơ hội học hỏi. Tôi được dự thi rõ rệt. Rồi tôi đã biết sử dụng dũng chí sẵn có của chính tôi. Tôi sử dụng thức hồi sinh sẵn có của chính tôi. Không phải giới hạn bao nhiêu đó, nhưng mà tôi sẽ tiến qua nữa và tôi sẽ đi lên nữa. Rõ rệt như ban ngày, đối với người thiền giác, trong lúc thâm thanh tịnh, các bạn thấy các bạn ngồi đó một mình, ngồi với ai? Tại sao các bạn sung sướng như vậy? Có thể ngồi thâu đêm 2-3 tiếng đồng hồ vậy chứ các bạn sống với ai? Không phải sống với chồng con, không phải sống với vợ con, mà sống với tâm thức hòa hợp, sự nung nấu ấm áp của cả càn khôn vũ trụ. Cho nên các bạn cảm thấy nhẹ trong cơn thiền. Lúc đó các bạn thấy sung sướng và các bạn thấy hạnh phúc là gì? Càng thích tu hơn, càng nguyện. Nhiều bạn đã nguyện tôi muốn ngồi tới sáng, nhưng mà chưa được bạn. Vì nghiệp lực của bạn đang hút bạn, nhưng mà ý chí của bạn lại có hạn. Cho nên các bạn phải trả cái nghiệp lực này. Cái nghiệp lực tại thế này các bạn đã gây ra, các bạn phải trả. Và trả với sự sáng suốt. Khi các bạn được thiền, được lập lại trật tự, đó là bạn sáng suốt trong nhẫn, trong bình tâm, để phán xét trong lúc chúng ta tiến hành mọi sự việc, ngay cả trong gia can, trong tâm thức của chúng ta. Cho nên người tu thiền lỡ lọc rất nhiều, vì thấy rõ nguyên lai bổn tánh của chúng ta. Và chúng ta bằng lòng sửa thì chắc chắn nó phải tốt hơn. Còn những người còn ngoan cố không chịu sửa theo lý luận bên ngoài và bắt chước một lý nào của người khác, nhưng mà chính họ đã bỏ phế họ và không hành triển, không khai thông, không dọn dẹp, không lập lại trật tự, làm sao họ có một cái dinh thự đàng hoàng để ngự tại thế. Chúng ta là người tu, lập lại trật tự, quét dọn. Đâu đó có trật tự, phần hồn chúng ta có cơ hội được an ngự trong giây phút thiên niên xa suốt. Cho nên nhiều bạn đã tu trong cơn đau khổ khảo đạo, như tình cảnh ở Việt Nam hiện tại. Ăn không ngon, ngủ không yên, nhưng mà tâm hướng thượng lo tu thì bề trên vẫn chứng. Chứ không phải rằng nói tôi thấy này thấy kia thấy nọ bề trên mới chứng, không. Thấy này thấy kia thấy nọ để kiêu hãnh là còn bị đọa nữa. Còn chúng ta ở trong cảnh đau khổ mà chấp nhận trong sự sống của lễ sống thì được cứu rồi. Bề trên ân chứng, vì bài học của bề trên đã thầy chúng ta ra bài thì đã giữ trù cứu chúng ta, không bao giờ Ngài muốn diệt chúng ta. Khi ra bài là cứu chúng ta và cho chúng ta sáng suốt hơn, dũng mãnh hơn trong chương trình tiến hóa để dự thi ở kỳ tới. Cho nên mọi người chúng ta hiện tại trong chương trình cũng dự trù để dự thi. Những uất ức bao nhiêu kiếp của các bạn, những sự tranh chấp, những sự đắc tài và những sự yếu hèn của các bạn đã bị trà đạp bởi các nơi các giới, thì các bạn muốn phục hồi để hiểu nguyên lai tại sao có tình cảnh như vậy. Tại sao tôi lại thiếu sáng suốt như vậy? Tại sao tôi lại yếu hèn như vậy? Đó, cho nên đó là bài học. Ngày hôm nay chúng ta thức tâm mỗi khía cạnh tại trần gian đều là bài học tâm hồn cho chúng ta. Kể cả những vị lãnh đạo thế giới này cũng phải học bài, chứ không phải tôi có quyền thế mà tôi quên bài vở đâu. Cho nên chúng ta đồng sống trong sự bình đẳng, trong một thức hồi sinh vô cùng. Không có ai cao hơn ai cả, ai cũng phải chấp nhận để giải tỏa nghiệp chướng của chính nó. Chúng ta đã thiếu nợ quảng đại quần chúng, thiếu nợ cả càn khôn vũ trụ, chúng ta phải chấp nhận tôi là con nợ, tôi mới trả hết. Nếu chúng ta trốn tránh mãi, không bao giờ phải hiểu điều này, thì ở trong hoàn cảnh bi đát của kỳ tới đây, các bạn sẽ bình tĩnh. Trong con đường tu học, không có lung lay được, không sợ bất cứ những sự biến động nào trước mắt. Mà chúng ta phải giữ tâm hồn trong lành trong chu trình tiến hóa. Chỉ có khí giới này mới là giải thoát được. Còn nếu các bạn bỏ và các bạn hướng về vật chất, thì các bạn sẽ đi tới chỗ sự diệt và không cứu rỗi. Không bao giờ cứu rỗi được. Các bạn thấy rõ lịch sử đã lưu lại cho chúng ta sự tranh đấu, những vị nhà cách mạng đã lưu lại cho chúng ta. Hỏi cho người nào đã thành công, chẳng có một ai thành công. Mà chỉ có người tu học thế gian cho là khùng, là ngu dại, đó là chư Phật, đó là sự duy trì. Những cái hình ảnh to lớn mà không bao giờ xóa bỏ được ở thế gian. Rồi còn nhiều hình ảnh cũng đã trở về với phần hồn căn bản mới có sự thành công đó. Nếu trở về với vật chất thì chúng ta không bao giờ có sự thành công. Cho nên những người đã trả nợ đời rồi, lo cho con cái lớn hoàn tất, xuống tóc đi chu. Đó, cảnh xưa đã cho chúng ta thấy rồi. Ngày hôm nay chúng ta đi vào giai đoạn tu học, chúng ta đã chứng minh chúng ta tu nhiều kiếp. Ngày nay chúng ta nghe cái chuyện tu, chúng ta tìm đến để học hỏi và cần mẫn phán xét được tu học, tự hành tự tiến. Ngày hôm nay chúng ta đã có cơ hội rồi, tại sao chúng ta lại từ chối nữa? Chúng ta lại trì trệ nữa? Chúng ta phải dốc lòng để tu học. Chẳng ai giúp ta bằng ta, chẳng ai thương ta bằng ta. Khi chúng ta hiểu rõ điều này thì chúng ta càng quý yêu những gì đến với chúng ta. Và chúng ta phải thực hiện Phật sáng suốt sẵn có của chính mình. Điều thứ nhất là phục vụ. Điều thứ nhì sửa chữa sự sai lầm của chính mình, mới là thật sự một chân nhân tu học tại thế. Cho nên các bạn đã dự học trong trường học, bao nhiêu thánh nhân đã dạy cho các bạn, bao nhiêu nhà cách mạng đã ảnh hưởng các bạn, rồi ngày nay các bạn lại có một tinh thần sáng suốt để tìm hiểu sự cấu trúc siêu nhiên sẵn có tâm lẫn thân của các bạn. Nhiên hậu các bạn mới giải tỏa sự tâm tôi và trở về sáng suốt. Lúc đó các bạn thấy rằng tôi đã sáng suốt từ lâu, tôi đã đem sự sáng suốt tôi xuống thế tới ngày nay. Và tôi bước vào trong nữa, tôi ôm lấy sự sáng suốt tôi đi trở về với sự sáng suốt vô cùng, đó là đại hồn. Cho nên chúng ta đã có cơ tu học và nhấn định rõ rệt sự sáng suốt chúng ta đã có sẵn. Không phải người truyền pháp giúp chúng ta, nhưng mà chúng ta đã dày công khai thác lập lại sự quân bình qua sự ảnh hưởng đó mà thôi. Cho nên chúng ta phải cương quyết hành, và chúng ta là người chịu trách nhiệm khai triển. Không có ai là người chịu trách nhiệm cho chúng ta. Cái pháp tâm của chúng ta rõ rệt ở bên trong. Pháp là gì? Khứ giả tiếng. Tâm là gì? Là cái sự điển, nó tập trung tinh khí thật, thì chúng ta mới có tâm. Mà tâm chúng ta không có tinh khí thần thì con người mất thần, mất tâm. Cho nên chúng ta đã có tinh khí thần mà chúng ta điêu luyện tinh khí thần, tinh vi, trở lại với Phật sáng suốt xa xưa của chính chúng ta, thì chúng ta mới thấy rõ rằng cơ trời nằm trong tất cả những gì đều an bài, sự văn minh đã có từ nhiều kiếp chứ không phải mơ có. Cho nên các bạn càng tu càng đơn giản, càng tu càng thấy rằng sự cần thiết của các bạn rất ít tại thế, nhưng mà sự cần thiết về sự trong cơ thiên hoa sáng suốt thì cần mãi mãi 24/24, chứ không phải chút nữa từ tôi mới có sáng suốt. Tôi cần tìm hiểu sự sáng suốt sẵn có của chính tôi cần dũa mài tâm linh của tôi để tôi dòm xem sự sáng suốt của tôi còn đời đời hay là không. Nhưng mà tôi được may mắn, được đời đã dũa mài tâm linh cho tôi. Nghịch cảnh đó là đang dũa mài các bạn đó. Sau cơn dũa mài rồi, các bạn phải lo đánh bóng nó mới có giá trị. Lúc đó các bạn mới tái diễn trong cảnh vinh quang và trình diễn cho đấng cha làm kinh nghiệm của cả muôn loài vạn vật. Cho nên khi các bạn ý thức được điều đó là chúng ta đều chung một nhà, con một cha, trong một cõi, thì các bạn sẽ nở nụ cười tươi đẹp đối với bất cứ tình cảnh nào. Sự ác ôn đến với các bạn cũng có thể ảnh hưởng cho nó tiêu tan đi, không còn giữ sự mê chấp đô kỵ nữa, chỉ giữ cái tình thương và đạo đức. Đó là khi giới sắc bén nhất mà tôi đã lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần để cho mọi người thấy rõ sự phục vụ cao siêu của Thượng Đế, mà để hòa ái với Ngài và để chúng ta sống trong cơn sóng động bất cứ giây phút nào, trong giờ cô đơn của chúng ta, trong giờ phút chúng ta tạm biệt thế gian để chuyển qua một nơi tốt đẹp hơn, cũng ở trong cái tâm thức sáng suốt cởi mở, không bị lệ thuộc. Vui thay và lành thay, hôm nay tôi lại được đóng góp một phần với các bạn, để các bạn tìm hiểu lấy các bạn nhiều hơn trong cơ tiến hóa hiện tại. Cho nên chúng ta hôm nay đồng thiền và đồng thức, thành thật cảm ơn sự hiện diện của các bạn ngày hôm nay.